This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách, và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị khi được phép thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại để quý vị có thể nói chuyện cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn nha. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Chú Hát xin chào tất cả quý vị khán giả của đài nhà sách Tâm Em và hân hạnh làm việc như Tuyền. Việt Tấn hôm nay có mặt không?
Dạ, chắc hôm nay anh Tấn nghỉ lễ hơi sớm á chú, không thấy, giờ này chưa thấy. Chú khỏe không?
Thì cũng ở ngoài giao hồng mới về, dạ. Nhớ tới giờ này nó phải về nhà làm.
Mau quá chú ha, mới đó mà đã ngày
1 tháng 7
rồi.
Dạ. Dạ, một tuần qua mau lắm rồi, mới cái ngày nào mình mới có ăn pháo bông của ngày New Year mà bây giờ đã tháng 7 rồi.
Dạ, hơn nửa năm rồi chú ha. Rồi, dạ. Mau dễ sợ luôn á.
Cuộc đời qua mau lắm, như thời gian phù du vậy thôi.
Dạ, vậy mình ngày 1 tháng 7 còn mấy ngày nữa, chủ nhật này là lễ độc lập, thì không biết là chú có những cái dặn dò gì với lại quý vị trong những cái sự an toàn khi đi xem pháo hoa, hoặc là có những thông tin cập nhật gì trong cộng đồng chú cần chia sẻ hay không chú? Mời chú.
Trước hết á, ngày July 4 đó, đa số quý vị, ví dụ quý vị có muốn đốt pháo, quý vị ra khỏi cái city limit, tức là cái ranh giới của thành phố. Thường thường cái chỗ mà cháu đi dọc xa lộ và thấy họ để những cái chỗ để bán pháo bông để chơi đó,
dạ,
là nó đều nằm ở cái vùng đất mà thuộc về county, tức là không có thành phố. Còn ở trong thành phố, quý vị, có mỗi thành phố nó có một cái luật riêng, nhưng mà đa số các luật đó là hầu như nó không cho đốt pháo trong thành phố. Nó có hai cách, ví dụ như từ mấy lâu nay mưa nhiều thì nó pháo nó không cháy được, nhưng mà những cái pháo mà nó không đủ cái độ đẩy lên đó, thì nó có thể rớt gần và có thể vô người khác cháy người ta. Cái thứ hai nữa là có thể bị cháy nhà.
Yeah.
Tại vì những cái viên pháo đó là thì đa số đều là không phải là hàng hiệu, do đó ấy đa số bên đây bán là mua 2 tặng 2, bên kia mua 2 tặng 3 đủ thứ, do đó thì mình tin tưởng rằng đa số là từ Trung Quốc nhiều hơn, thành ra bắn một cái lên nó có thể đi đủ hướng, và nhất là các em không cho nên chơi số pháo đó. Và nhớ kỹ rằng quý vị trong cái thời gian mà đốt pháo bông đây, nếu quý vị đốt trong thành phố còn là quý vị sẽ bị cái tiết cạch rất là nặng. Và còn những cái pháo mà ví dụ nhỏ tí giống như thảy, cái mít thảy, cái bấm 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 bấm, cái đó là, thì lại được legal, tại nó nhỏ xíu là không có đốt ai được hết. Thì còn những cái pháo khác quý vị nên cẩn thận quý vị chơi. Và đặc biệt đó, trong cái mùa July 4 hay mùa Tết rồi đó, thường thường đó, một số đốt pháo, còn một số sát súng ra ngoài bắn. Quý vị nhớ, quý vị bắn một viên đạn mà hàng xóm thấy được rồi gọi quý vị là quý vị ở tù. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề chúng ta cua để tất cả an toàn. Và đi chơi thì phải có nguyên rút với nhau, tại vì trong cái thời buổi này mình nói đất Mỹ an toàn, nhưng mà thật sự chú thấy nó cũng đương là trong cái thời hơi loạn đó.
Dạ, nhiều người cũng lo lắng, cũng trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy chứ. Là tại vì cũng chưa có ổn định nhiều. Thành ra là những cái ngày lễ như thế này cũng cần phải có sự cảnh giác. Thì chắc chắn rằng là chính quyền các thành phố họ cũng đề cao cảnh giác để cho an toàn trong mùa lễ độc lập. Còn về những vấn đề mà an toàn về sức khỏe trong mùa Covid thì chính phủ của Joe Biden mong muốn là vào khoảng thời gian này mọi người sẽ chích ngừa được khoảng chừng 70%, nhưng mà hình như là chưa đến con số đó được, phải không chú?
Chưa, nhưng mà lúc trước thì đứng sắp hàng để chích ngừa, bây giờ đang nghỉ đợi chích ngừa, còn có nhiều chỗ thành phố và tiểu bang nó chích ngừa rồi nó cho đồ ăn một năm nữa, nhiều thì đồng ý chích ngừa, thật ra đã sướng, trong khi những cái xứ ở khác như Ấn Độ rồi đó, Việt Nam rồi đó, Việt Nam thì cũng có thuốc là thuốc của Trung Quốc, thành ra họ rất sợ, do đó cái bệnh dịch nó lan là tại không có dám chích, là không biết thuốc này có tốt hay không. Còn như Ấn Độ thì nó quá đông người và số thuốc không đủ, do đó cũng là một cái trở ngại, thành ra chúng ta đang ở trong xứ sở mà chú thấy từ ngày đó giờ thành phố chú trở lại bình thường thì hầu như cũng không nghe ai bị bệnh COVID-19. Có nhưng mà chắc là ít quá, thành ra không có nghe.
Với lại mùa hè thì cũng không phải thường thường đó, mình vào trong mùa lạnh đó chứ, thì người ta dễ bị cúm hơn, dễ bị virus hơn là mùa hè nóng, phải không chứ? Cho nên khi mỗi năm mình hay thường chích ngừa cúm là vào khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 4, nó có khoảng 6 tháng lạnh đó. Cho nên cũng hy vọng là cái mùa lạnh tới này mọi người cũng an toàn, cũng có sức khỏe. Thấy nhìn lại những năm tháng mà trời lạnh vừa qua mà mọi người phải chịu đủ thứ, vừa cúm vừa corona, vừa winter storm, nhiều thứ quá, cho nên hy vọng những ngày tháng tới được suôn sẻ, được an bình hơn, phóng chú. Chú ơi, thế thì trong cộng đồng có những chương trình gì chú cần chia sẻ hay khi không chú, ví dụ như là
thì như cháu biết là sau khi mà cũng sóng gió trong cộng đồng thì chú quyết định thành lập cái hội gọi là Vietnamese American Association of North Texas. Cái hội của chú còn tất cả những anh em không có vụ bầu cử bầu gì hết, nhưng mà có cái ban chấp hành và làm việc, mục đích cái thứ nhất đó, giúp đỡ tất cả những công chuyện thiện nguyện trong cộng đồng. Cái thứ hai là sẽ giúp đỡ những giới trẻ đi ra tranh cử những cái thành phố, và cái thứ ba đó là ủng hộ những cái hội nào mà hội chú nghĩ rằng người ta muốn đoàn kết thì để sinh hoạt chung với nhau, để ủng hộ cho cái buổi tổ chức nó long trọng hơn. Đó là những tiêu chuẩn chú muốn làm. Thì trong cái dịp 4 July này thì đây là chương trình ngày thứ bảy này đúng 10 giờ. Chú là hội trưởng nhưng mà chú vẫn có mặt ra đó, cũng cưa kéo đục đẽo giống như mọi anh em để giúp đỡ cho trang trí ba cái xe hoa đi diễn hành ngày thứ hai. Ngày diễn hành thứ hai đó là đúng 9 giờ là bắt đầu diễn hành. Nhưng mà tụi chú là ngày thứ bảy bắt buộc phải lợi đó làm để trang trí xe hoa. Và ngày chủ nhật đó, thì sẽ có những cái gian hàng làm một cái chợ đêm nhỏ và có văn nghệ ở ngoài trời. Thì quý vị từ bấy lâu nay mình ở trong nhà nó quá kín đáo thì đây cũng là cái dịp để anh chị em đến ngay khu chợ Bến Thành đó. Bến Thành Plaza nha, chứ không phải Asia Times Square, để chúng ta hưởng những cái không khí mà để hoặc là nhìn anh em với nhau. Hiện tại giờ tôi thấy cái tình trạng COVID rất là good, thành ra chú mới quyết định là đồng ý cái chuyện tổ chức đó. Thì trong ngày thứ bảy mà quý vị nào, nhất là thanh niên có rảnh, hoặc là quý vị muốn đến coi chúng tôi làm cái gì đó, rồi có đưa ý kiến vô cũng được nữa, là đúng 10 giờ sáng ở tại chợ Bến Thành thứ bảy. Ngày chủ nhật á thì bắt đầu là 6 giờ rưỡi là tất cả tụ họp đó để tổ chức cái chợ đêm, ví dụ như cũng có bán nước ít này kia, hoặc là những gian hàng ở trong cái khu thương mại hay bất cứ chỗ nào đó đến, họ có thể set up cái bàn để họ bán này kia.
Chắc sẽ có thức ăn đồ tùm lum hay chứ?
Chú nghĩ vậy. Nhưng mà tại vì ngay giây phút đầu có nhân sự không có nhiều, và muốn cho đồng bào thấy là mọi cái những cái sinh hoạt của cái hội của chú á. Do đó cũng mời tất cả quý vị nhớ nha, chủ nhật 6 giờ rưỡi hãy đến khu chợ Bến Thành để chúng ta gặp mặt nói chuyện chơi sau một thời gian giống như là bị ở tù cả năm trời, bây giờ mới được ra khỏi khám thì mừng đi, tại đó mình chơi vui. Và nhất là ngày thứ bảy nữa, nếu quý vị có ý kiến trang trí xe hoa hoặc là muốn giúp đỡ một bàn tay cưa kéo đục đẽo rồi đó thì hãy đến gặp anh em chúng tôi. Và còn ngày chủ nhật á thì ba cái xe hoa mà sẽ làm ngày thứ bảy này sẽ gia nhập theo cái đoàn của thành phố Arlington. Lần đầu tiên thành phố Hoa Tầm City chú có là thị trưởng đi đến nó gia nhập trong chứ, cái đoàn xe hoa.
Như vậy cái xe hoa như thế thì sẽ có những cái hình ảnh liên quan đến cộng đồng hay không chú, hay là chỉ có liên quan
dạ,
đến
có nhưng tại vì mỗi cái kỳ mà July 4 người ta đưa ra cái ý kiến là hình như là smile love thì kia rồi vậy đó, thì nhưng mà quan trọng nhất là trang trí có ba màu thôi, là cái màu xanh đậm, màu trắng và màu đỏ. Yeah. Đó là cái màu
chủ đạo
của Hoa Kỳ.
Yeah.
Nhưng mà trên xe của cộng đồng mình, cái hội đoàn của chú thì sẽ có hai cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ, và sẽ có chọn được một cô là nữ thần tự do.
Ô, ai về trước?
Thôi giấu tên đi.
Để hôm đó đến chiêm ngưỡng nữ thần tự do hay chứ.
Nữ thần tự do. Do đó có ăn cột xem đầy đủ hết, cái gì cũng có hết. Nhưng mà đi để cho người ta thấy rằng mình với City Arlington không phải là xa lạ, do đó nối bàn tay với nhau để sau này đồng bào mình có làm ăn trong vùng, dù có dân cử hay không dân cử thì đặc biệt là nó sẽ đưa đến. Và đặc biệt này chú có mời được một vài cao tổ của City Arlington, ví dụ như bà Nikki Hunter mà đồng bào Việt Nam mình ủng hộ đó, bà rất là mong muốn ra đẹp, tại vì đây chỉ là informal invitation thôi, chứ không có phải mời kiểu mà hơi chính thức.
Yeah.
Đây chỉ mời bằng điện thoại mà thôi, do đó
thân thiện đó phải không chứ? Dạ.
Dạ, chú không có muốn mời tất cả từ trên tới dưới hết, thì cái rùa ta và cái cách mời kiểu đó thì chỉ có gọi là friend mới mời thôi, chứ còn mời giới chức đó phải có giấy tờ đàng hoàng.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng có ngần ngại nha. Hãy gọi vào cho chương trình để hỏi chú Trương Minh Ẩn, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, vừa rồi thì Như Tuyền có cho số điện thoại chú cho cái anh thính giả mà anh nói anh bị bắt oan tại sân bay đó chứ, thì anh có liên lạc với chú hay không ạ?
Hình như có mà chú chưa có thời giờ để chú quên cái chuyện đó, thì nó cũng còn, nó không phải là đương bị bắt, thành ra chú cũng chờ chú có thời gian trả lời đó.
Dạ, Như Tuyền muốn make sure là anh có liên lạc với chú, và anh đang nghe chương trình thì anh cũng biết là chú cũng hứa là chú sẽ giúp anh, nhưng mà cũng phải có cái khoảng thời gian thuận tiện nha. Vâng, và một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào cho chương trình nhé. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ cho đến trên đường chạy xe, trên xa lộ vân vân, thì quý vị đừng ngại hãy gọi vào. Vì tiến sĩ Trương Minh Ẩn với rất là nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa trước khi mà chú trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City, cho nên sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để mà chia sẻ với quý vị. Như Tuyền xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Hello. Dạ, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, con xin chào chú và chào chị. Con muốn nói tên. Dạ. Chú ơi, cách đây 3-4 tuần á, có người Mỹ, Jonathan Thomas thì nó dùng cái địa chỉ ở bên đây để nó gửi thơ. Thế là người ta cứ gửi thơ đầy tới đây mà ông xã con cứ liệm không ạ? Con nói đừng liệm để có gì send lại cho cái tụi sender. Thì theo như chú, họ làm như vậy có illegal hoặc tiền gì, chú cho tụi con biết xem như chú. Cảm ơn chú.
Ok, nói lại câu là cái bỗng dưng địa chỉ của cháu người ta gửi thơ lại lìa lìa phải không?
Dạ, ông xã con nói là tụi nó dùng cái địa chỉ mình, nó apply credit card hay cái gì đó, thiên hạ cứ gửi thơ, cái tên thằng Jonathan nó tới đây mà nó là người Mỹ, thấy tên là tên họ Mỹ, cũng last name và first name là người Mỹ.
Nhưng mà bây giờ nhà đây là nhà cháu ở hay là ở mướn apartment?
Ở nhà house hết chứ.
Nhà house ở lâu chưa?
10 năm chứ.
10 năm mà chưa có chuyện này xảy ra phải không?
mới 3-4 tuần nay bắt đầu có người dùng địa chỉ này xen vào.
Rồi bây giờ hỏi cái nữa là cháu có con mà ví dụ như hơi lớn rồi không, chẳng hạn như 15, 16, 17, 18, 19, 20 rồi.
Teenager 19 tuổi, 18 tuổi chứ.
19 tuổi, cậu này có cái problem gì không hay là gớt?
Con không biết là, con không nghĩ là nó cho bạn nó mượn địa chỉ để dùng đó cô chú.
Dạ, yeah. Yeah, nó không phải đâu, tại vì cái câu tôi hỏi cháu chưa trả lời rõ ràng. Cậu này, đối với cháu, cô là mẹ ha, thì nói thật cho chú là cậu này good boy hay là average hay là below hay là hơi không được tin tưởng hay
yeah.
Là tin tưởng lắm
thì nó thuộc lại top 10 trong hoa tầm 2 giờ đây mà chú, hoa tầm 2 school.
Vậy hả? À, tại vì nếu mà tình trạng đó, cái đầu tiên đó, cháu gom tất cả các thơ đó bó lại và để ngay chỗ cái hộp thơ mình đó, return to sender, yêu cầu lock cái tên này, và sau khi cháu gửi một cọc gì đó thì bưu điện nó sẽ block cái tên này là không có gửi tới địa chỉ đó nữa, hiểu không?
Yeah.
Thành ra đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu cháu nghĩ rằng con cháu có liên hệ người nào đó, mà đương lợi dụng con của cháu để làm chuyện gì mà có vẻ hơi mờ ám nha, thì cho chú biết cháu ở hoa tầm phải không?
Dạ. Yeah.
Có đúng không?
Cháu okay. Đang
học tập CD. Ok, cho chú biết, chú sẽ đưa cho cảnh sát trưởng nếu mà cháu đồng ý cho tên tuổi cậu đó ngày sinh tháng đẻ, chú cho cảnh sát trưởng đưa qua bên ban điều tra coi lý do tại sao nhà mình nhận được thì thôi
yeah.
cậu này coi voi gì không. Ở đây cậu này mới chuyên nghe mà lỡ cậu có đương làm chuyện gì đó thì ngừa bệnh hơn trị bệnh nha. Ở đây không phải nói cháu là người tùm bậy tùm bạ, được hiểu lầm nhau. Nhưng mà nếu mà cháu cần chú giúp cái đó, chú giúp được. Ok?
Dạ. Yeah. Thì tự cái chủ cũ mà nó bán bên chỗ này á chú, cái chủ cũ nó bán nhà á, thì nó vẫn còn những cái lá thơ kem rác rưởi rồi, thì nó vẫn tới. Thì con biết cái chủ cũ rồi, đúng cái tên đó, họ cái last name, first name của mấy người cũ ở đây thì biết. Thì nó vẫn gửi thơ tới, thì mình dục cái đó đi. Những cái thơ quan trọng thì nó đã tới cái new địa chỉ của họ rồi. Còn cái người này mới dùng ở đây thôi 2-3-4 tuần.
Dạ, yeah, vậy đó, bởi vậy chú mới hỏi là nhà có con trai lớn không hay con gái lớn không?
Dạ,
yeah. Okay.
Nó 18.
Chú hiểu rồi. Dạ, yeah. Rồi. Ok, rồi, nếu cần chú giúp đỡ có... thêm á, thì gọi điện thoại cho chú, đừng đưa tên cháu ở trên này. Dạ, okay.
Yeah. Yeah. Thì có gì con sẽ liên lạc riêng với chú để nhờ chú điều tra thử xem họ dùng cái địa chỉ này với lý do gì. Dạ. Con cảm ơn chú và chị Như Tuyền rất nhiều nha.
À, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Happy holiday không nhé. Thank you chú.
Dạ. Bye bye. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Hãy gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng chia sẻ cùng với quý vị. Trở lại với chú trước.
Thì cái câu chuyện vừa rồi của cô đó thì như thế, biết là chú hỏi là hỏi vậy đó, tại chú rất nhạy cảm trong cái vấn đề này, hiểu không? Không có chuyện gì mà bỗng dưng mà nó tới hết, hiểu không? Cái gì muốn có, không có lửa làm sao có khói, không có khói làm sao có lửa, trở ngược tới luôn vậy đó, do đó. Thì đối với chú thì những chuyện này chú giúp rất là dễ, tại thành phố chú thì chú gọi anh tiếng đường tên lên coi mấy lâu nay bé này có ai liên hệ hay như thế nào không, ai kia được có những gì để giúp đỡ, ví dụ như có chơi mấy người cả chớn nữa thì cũng là bước đầu tiên để mà mình giống như kiểu là ngăn ngừa dùng cho gia đình đó.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị thính giả vừa gọi vào chương trình nhé. Hello. Quý vị vui lòng bạn nhỏ dùm Tuyền cái radio bên đó nha. Hello.
Hello. Cho tôi xin gặp anh Ẩn.
Dạ, cho chú nói chú đi. Ẩn.
Dạ, đây nói đi.
Dạ, chú Ẩn.
Nói đi.
Bây giờ con em tên Hiệp mà muốn... nhà em nắng quá bây giờ muốn xin tới giấy xây cái chầu á để che xe đó là phải làm giữ thế nào chú Ân.
Ok, cho thành phố này
hả?
Hello? Cho thành phố này
sao thành phố Hậu Tầm.
Okay, họ tầm đó thì ngày xưa đó thì nó không có cái luật lệ này, ngày nay xây cái này thì nó hơi chịu tốn tiền chút xíu nhưng mà an toàn cho mình. Tại ngày xưa đó ai muốn làm gì làm, thì khi cũng vấn đề gì làm này á, có nhiều khi xây tầm bậy, những người không có kỹ thuật á, xây cái tới chừng gió nó bọc lên nó quýnh qua nhà khác ngay cả bị thương người ta. Do đó từ đó thì sao thành phố chú mới là siết chặt cái luật này chút. Thành ra muốn xây cái đó cũng rất là dễ, không có gì, lên trên cái văn phòng của thành phố đó, nó gọi là cái chỗ planning and zoning. Cháu có hiểu tiếng Anh nhiều không?
Dạ không, hiểu ít hả?
Ít thì
đường nào chú Ẩn?
Hả?
Đường nào?
Ở ngay trong
đường
thị ho đó, tức là thành phố chú á, trong cái tòa thị sảnh á,
thị cảnh.
Ok, bây giờ vậy đi bây giờ á thì sau cái vụ này gọi lại chú đi, chú chỉ cho. Ok
anh giữ làn sóng để có thể là lấy số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn nha, tại vì nhiều lúc anh nói ở trên làn sóng á cũng hơi khó nghe một chút, thành ra chú cũng muốn nghe cho kỹ để mà chia sẻ với anh kỹ càng hơn ha. Anh có thể ghi số điện thoại lại nè, để từng đọc số điện thoại của chú Ẩn nha. Cái số chú có một cái số cho thính giả riêng, số này thì như Tường chưa có thuộc nhưng mà số mà hàng ngày
6862 360 7250.
Dạ, 360 7250. Rồi. Chú ơi, đến đây chắc là chương trình xin phép cho phần giới thiệu thương mại. Chú nghỉ uống tách trà rồi Như Tuyền sẽ nối đường dây với chú lại trong phần nhì chú nha. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và cảm ơn quý thính giả. Mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú một lần nữa. Cảm ơn chú đã trở lại với chương trình trong phần 2.
Xin chào Như Tuyền và tất cả quý vị khán giả trong phần 2.
Có kịp uống đủ tách trà hồi nãy không chứ? Chắc chưa kịp quá.
Nước chưa sôi.
Chú ơi, có thính giả gọi vào cho phép con bắt điện thoại luôn nha.
Dạ, ok.
Hello.
Hello.
Chào, xin chào ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Cho em hỏi cho chú Minh Ẩn cũng như cái thay thế mình khai hồi lúc tháng 1 tới giờ mà sao cái tiền gì thân cho mình nó không thấy vô cái account của mình mà mình hồi ra chỗ khai thế thì nó nói đương chờ, mình hỏi hai lần nó vô nó check thì nó là đương chờ. Rồi nó đưa cái account mình về mình check thì nó cũng là kêu là đương chờ, cái đó là mình chờ mà mình nghỉ 6 tháng rồi đó. Nó có gì trở ngại không gì? Tôi chưa thấy cái tiền gì tăng về cho mình á. Tôi hỏi chú, còn cái đó mình gọi vô đâu?
Dạ, cái câu trả lời sẽ không thì không trả lời được. Và thường thường mấy người khai thuế hoặc là mình có thể gọi thẳng. Cái số của IRS, Internal Revenue Services, tức là chỗ sở thuế vụ, thì nó có những cái đường dây hotline hơn thì gặp được, còn không phải chờ điện thoại lâu. Cái thứ ba nữa là nó có một cái form ở trong đó, trong lên mạng là trong đó nó có đủ thứ cái form để mình fill out, chẳng hạn chưa lãnh được cái tiền mà 1.400 thì mình cũng có quyền fill out cái form rồi nó sẽ trả lời mình. Nhưng mà đa số gọi điện thoại rồi lời nhắn về số điện thoại mình thì từng tự họ sẽ trả lời, tại vì không phải chỉ có mình cháu bị cái đó nhiều.
Dạ, tại vì mình khai hồi tháng 1 giờ khai thế ấy, nhưng mình thấy nó lâu quá mà
thế mà nó trả lời là chờ đó thì chờ là tại vì năm nay đặc biệt cái vấn đề khai thế nó dính vô rất là nhiều vấn đề. Rồi khi Biden lên là nào gửi check này, check nọ, đủ đủ thứ tiền trong đó hết. Do đó cái nhân viên thì chú không biết có tăng thêm không, mà việc làm thì rất là bận rộn. Có thể thí dụ hiện tại bây giờ có ngay cả hiện tại bây giờ có một số người mà họ còn complain 1.700 chưa nhận được. Và đó bị xây dựng giống như tiền bỏ ống đi, không bao giờ mất khách.
Dạ dạ dạ. Dạ vậy con cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, thưa quý vị, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại nha. Quý vị chuẩn bị rồi gọi vào cho chương trình hôm nay thì đường dây điện thoại cũng không có bận rộn lắm nên là quý vị không phải chờ lâu. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay, số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Trở lại với chú Ẩn, chú có những gì cần cập nhật, con mời chú ạ.
Bây giờ chú nói là ngày hôm qua đó, thì có một tên nào đâu, không biết thứ nào, nó hack vô cái email của chú. Và nó gửi đi tất cả ra là ông thị trưởng Ẩn yêu cầu tất cả những nghị viên thành phố cũng như những nhân viên phải gọi dùm ngay tại chỗ. Thì ở đây sẵn chú nói cho đồng bào nghe thế này, ví dụ quý vị thấy cái email đó, quý vị mở coi nó không có quan trọng. Nhưng mà trong đó nếu nó có cái attachment, tức là một cái hộp thư mà một cái lá thư, một cái phần mà gọi là mình mở mình mới thấy đó, thì quý vị không sure, quý vị đừng đụng tới cái đó. Thì khi quý vị đụng vô cái đó là nó đưa vô cái mấy con virus vô computer mình, rồi muốn lấy được con virus đó thì nó deal với mình, nó cho bắt mình mua cái software như thế nào đó, bao nhiêu tiền. Thì cái này anh em mà chuyên môn computer muốn biết thêm nó gặp người ta chỉ dẫn cho rõ hơn. Nhưng mà thấy cái gì lạ làm ơn đừng. Và thêm cái nữa, vẫn còn nhiều người bị là sở cảnh sát Đà Lạt không bao giờ gửi cho qua răng mà ở trên mạng yêu cầu quý vị phải đóng tiền tích cạch kia, rồi chuyện nó không bao giờ có, trừ khi có văn phòng luật sư gửi quý vị nói là quý vị còn thiếu cái tiền mà tích cạch mà quý vị chưa chịu trả thì gọi lại văn phòng luật sư đó. Thì đa số những cái văn phòng đó chuyên môn về vấn đề gọi là làm cho thành phố để họ lấy bao nhiêu phần trăm cái tích cạch của quý vị chưa chịu nó có. Nhưng mà làm cái gì như vậy phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có nghe nói là có cái xác cò bắt là rung lên, người ta nói gì cũng nghe lời, là quý vị sẽ bị dính 7 ngay tại chỗ. Rất quan trọng hiện tại giờ cái đám lưu manh nó rất là nhiều, nó ngồi nhà chuyên môn gạt, nó không có máu, con người máu lạnh, không có người nào máu nóng hết. Nó lấy tiền được người nhất là của những người già đó. Nên quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó, không hiểu cứ gọi điện thoại hỏi bạn bè, hoặc là quý vị có thời giờ mà hơi lâu thì gọi tôi tiếng, cái gọi ngay tại chỗ thì trả lời.
Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Như vậy có nhiều người bạn bè của chú có gọi lại cho chú biết là họ nhận
đó, đó. Tại vì chú biết là tại vì họ gọi cho chú biết đấy. Ông thị trưởng, ông kêu tôi gọi cho ông có chuyện gì không? Tôi nói ủa, làm gì, có đọc cái email thôi. Thì đọc cái email thì cũng là me, nhưng mà sao nó có thêm một số lạ xuống, rồi mới là @yahoo.com, gmail.com. Thành ra quý vị cẩn thận, quý vị nhất là quý vị mà có điện thoại tiếng Anh thì không biết nhiều, nhất là những người tiếng Anh không biết nhiều, đọc ba mớ bắt đầu cứ nhấn yes hay no đó, quý vị nhấn lộn cái là có nhiều khi kẹt con cái, nó cả năm trời chưa lấy được mấy cái vấn đề đó ra cho quý vị nhớ nha.
Dạ cảm ơn chú nhắc nhở. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ hello ạ.
Dạ xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ em tên Thu ạ. Dạ em muốn hỏi là em nghe nói vừa rồi là tổng thống Biden có gia hạn thêm luật mà bảo vệ người thuê nhà thêm 1 tháng à. Mà em có cái business cái nhà hàng á, mà không biết sao em thì trong thời gian đại dịch cũng nợ tiền, mà tự nhiên tới hôm nay cái là nó khó cửa, nó lóc đao bên ngoài, vậy là nó làm có đúng luật không ạ?
Anh nói lại tôi không hiểu cái ý anh nói về vấn đề gì.
Dạ em muốn hỏi là vừa rồi em có nghe
em có nhà. Ok nghe cái gì?
Dạ em có nghe là tổng thống Biden á là có gia hạn cái luật mà bảo vệ người thuê nhà, không được đuổi người thuê nhà thêm 1 tháng á.
Dạ. Cái đó tôi thật sự tôi không nghe. Nhưng mà luật lệ của tiểu bang Texas mình từ xưa như thế này. Ví dụ như cái người đó không có tiền trả tiền nhà, và cái người đó không có tìm ra tiền nhà, mà trong lúc thời tiết gọi là khắc nghiệt á, tức là nóng thì quá nóng, lạnh thì quá lạnh, thì cái người chủ nhà không, mặc dù có trác tò đuổi cũng không đuổi được, đợi cái thời tiết vừa yên ổn. Còn nếu mà giống như thành phố chú á, hiện tại có một cái apartment mà muốn đuổi người ta đi á, thì thành phố chú phải trả tiền nhà cho, tiền di chuyển cho người ta đi qua apartment khác. Nếu muốn đóng cửa các apartment đó thì có, và phải trả tiền nhà cho những người mà dọn đi đó tới 4 năm rồi. Cái lực rất là cà chấn. Rồi còn cái chuyện ông Biden nói cái đó thì chú không biết, cái đó thì cháu có thể lên mạng họ đánh vô biết liền. Tại chú từ ngày ông Biden làm tổng thống giờ chú không có coi thêm tin tức rồi. Yeah. Ở trong tiểu bang Texas
dạ,
thì
được là...
Rồi nói đi.
Dạ cháu con hỏi về do giờ về business mình nợ tiền nó đột ngột nó xuống nó đóng cửa vậy, nó khóa cửa cái business của mình vậy có đúng luật không ạ?
Dạ cái đó tôi không hiểu là được cái luật của liên bang nó muốn làm cái chuyện đó tôi không biết. Cái chuyện đó anh nếu ấy, anh nên hỏi một luật sư nào chuyên về vấn đề đó rõ.
Cái này thì tôi nghĩ là anh đón tham gia chương trình của luật sư Thâm Hoàng đó vào mỗi thứ tư thì tôi nghĩ rằng là anh Thâm Hoàng sẽ trả lời cho anh một cách rất là thích đáng nha. Từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng 1600 AM nha, luật sư Thâm Hoàng vào ngày thứ tư.
Dạ.
Nha.
Dạ vâng ạ, cảm ơn nhiều ạ. Dạ
rồi,
cảm ơn. Chúc chị luôn chúc cho mình ăn sức khỏe ạ.
Rồi cảm ơn anh, chúc anh may mắn nha. À, xin được mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Hi, tôi tên Thành á. Xin chào cô Như Tiền với chào chú Ẩn. Này tôi có một cái là cũng như muốn chú Ẩn cũng như là có ý kiến hoặc góp ý về cái này, không biết là có ngoại lệ không, nhưng mà muốn nghe chú Ẩn như góp ý. Như vừa rồi cái vụ mà của tướng Lương Xuân Việt mà về hưu á chú. Cũng có nhiều người đã thắc mắc rồi, người có ý kiến như này, người ý kiến kia. Thì là như tướng Lương Xuân Việt về hưu là rất còn trẻ, mà đang trong khi cái tài năng của là tướng Lương Xuân Việt là đang phát triển coi như là được khen ngợi rồi nhiều như vậy. Mà đúng cái là có những cái chuyện như vậy, theo chú nghĩ như sao trong cái đời binh nghiệp của chú? Giống như ở Mỹ này là cái người lính mà về hưu vậy là khoảng bao nhiêu tuổi thì về hưu?
Dạ, cái đó thì theo cái contract của Army, Navy, Air Force, tất cả mọi ngành. Nhưng mà nếu mà cháu muốn hỏi thêm cái khía cạnh mà đặc biệt á, thì đối với chú á, tại vì tướng Lương Xuân Việt này là một trong những cái, nói tay mặt tay trái thì không có đúng lắm. Là tại Lương Xuân Việt là một trong những người mà Tổng thống Trump rất là phê phẩm. Thì mình coi phim tàu biết, hãy một cái triều đại mới lên đó, thì những người nào mà dính dáng triều đại cũ thì từ từ á, một là cho về hưu, hai là ngày xưa Việt Nam cũng vậy. Tướng Nguyễn Chánh Thi, không biết cái tuổi cháu có biết mấy ông đó không, thì ông
dạ,
bị đưa qua Mỹ nói là bị ung thư lỗ mũi, nhưng mà khi sau gặp tướng Chánh Thi á, thì Chánh Thi nói là tôi có bị cái gì đâu, thì hãy mà không có muốn cho nói tôi bị đau mũi thì đau mũi. Đó là cái trường hợp đó. Còn cái chuyện Lương Xuân Việt á, tại chú là cái kỳ mà Lương Xuân Việt mà ở Austin đó lần đầu tiên lên tướng á, chú có về đó khen tặng để cũng chụp hình kỷ niệm, thì chú rất tê vơ cái cậu này làm tướng, được lên làm tướng đầu tiên mà con người nhìn là biết tư cách gia đình, rất là một cái gia đình gia giáo, ăn nói chuyện rất là đàng hoàng, chứ không phải có những người giống như Việt Nam mình vòng vòng đây đâu. Được một cái gì rồi là cái lỗ mũi nở cao lên rồi bắt đầu không thấy ai hết. Còn Lương Xuân Việt là một cái người rất tốt. Khi chú nghe Lương Xuân Việt về hưu á thì chú cũng rất là sót, nhưng mà trong quân đội á có những người còn rất trẻ, chẳng hạn hiện tại thành phố mình có đại tá Phạm Long á thì cũng còn rất trẻ vậy, nhưng mà ông ta hết cái contract rồi, ông ta muốn ra ngoài để làm một chuyện khác. Chứ còn nếu mà mình suy nghĩ theo kiểu Việt Nam đó, hãy mà lên được đại tá phải chờ lên tướng lên hoài, đến khi nào mà cái ông nó không cho làm nữa thì thôi. Còn bên Mỹ á, làm cái gì tùy theo mỗi ngành, và cái contract tức là cái giao kèo á, bao nhiêu năm đó thì người ta có quyền retire, còn họ sẽ đem những cái new idea mới vô. Nhưng mà tướng Hương Việt thì retire thì cũng hơi ổn, nhưng mà đó là chuyện của quân đội Hoa Kỳ mình, chú không có hiểu chiều sâu bên trong họ là cái gì, lý do tại sao người đi thang.
Ok. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi bài chương trình nhé. À, vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. À, chương trình còn 5 phút nữa, quý vị có những câu 6 phút nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì hãy gọi vào cho chương trình nhé. Xin được nhắc số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. À, trong lúc chờ quý vị thì Như Thường trở lại với chú vì chắc chú sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ.
Nhắc nhở lại quý vị nữa thì có khi nào có một cái show tôi sẽ nói về cách chính quyền Hoa Kỳ làm như thế nào, tại sao có nhiều tiểu bang mà mỗi tiểu bang có luật lệ riêng mà cũng là gọi là Hoa Kỳ, nó cái cách cách đặt của một cái hệ thống chính quyền bên đây nó hoàn toàn khác với những cái xứ sở giống như Việt Nam mình, giống như kỳ đồi mà trong lộn xộn rồi người này người kia gửi thơ nào là yêu cầu thị trưởng này thị trưởng kia áp lực để tôi giống như bị mất chức đó. Thành ra quý vị biết mình đất Mỹ này á, mỗi cái thành phố đó là tự trị nằm dưới quyền của một ông thống đốc, nhưng ông thống đốc không có nghĩa là ông lại đây nói thị trưởng phải làm cái này cái kia, ông đưa cái luật lệ nhưng mà có những luật lệ thị trưởng cũng chấp hành và có những luật lệ ông thị trưởng giống như quý vị thấy trong cái thời gian qua đó, bà thị trưởng mà của thành phố Atlanta đó, ông Trump nói đường là bà nói no, get out. Bên này nó không có giống như Việt Nam mà hễ mình nói câu đó là mình bị đổi ra cái vùng rừng rú làm thị trưởng ở đó. Thì để cho quý vị biết cái hệ thống chính quyền chút xíu, thành ra có nhiều quý vị á gọi từ tiếng là anh ở đây giúp tôi này giúp tôi kia, nhưng mà bên đây thị trưởng nó có cái quyền hạn của thị trưởng, những nhân viên của tôi có quyền hạn nhân viên tôi gì hầu như là không ai, mà khi cái quyền hạn đã đặt ra rồi á thì không có người này quá lố người kia, người kia quá lố người nào. Do đó ta gọi là check and balance, lúc nào nó cũng làm cho cái sự mà lợi dụng quyền hạn để làm những chuyện mà nó không hay. Hôm nào có một show đó, chú nói thì trước khi dứt lời thì chú xin mời tất cả quý vị nếu có rảnh thứ bảy này 10 giờ ra ngoài chợ Bến Thành phụ anh em để là hoặc là coi anh em làm ba cái chiếc xe qua, và ngày chủ nhật thì 6:30 chiều cho đến 10 giờ sẽ có chợ đêm và có văn nghệ đó để quý vị thưởng thức cũng như gặp anh em sau một thời gian bị bệnh dịch COVID quá lâu.
Chú văn nghệ thì do bên nhà của địa phương đảm trách hả chứ?
Dạ, địa phương đảm trách chứ tiền đâu mà mướn.
Ca sĩ địa phương mình hát cũng hay lắm mà chứ, tại vì...
Ca sĩ ở đây mình có nhiều ca sĩ địa phương ca rất là hay.
Rồi mình... nếu mà để Như Tuyền xem thử làm ngay chợ Bến Thành thì khi đi mình có phải mang theo ghế để ngồi hay là cái gì không? Tại thường
không có ghế nhưng mà số ghế ví dụ như giới hạn, rồi mình đứng vòng vòng nói chuyện chơi rồi coi pháo bông luôn, hiểu không? Tại vì pháo bông bắn ở chỗ miệt dưới với cái chỗ mà stadium đó lên thì mình sẽ thấy
chắc là vui lắm á chú ha.
Pháo bông lại
không biết là trên phía trên cộng đồng trên vùng trên này thì có những cái chương trình tương tự như thế chú có biết hay không chứ?
Biết chẳng hạn thành phố chú là chú bên đó thì chú có bao nhiêu giá VIP chú ngồi ngay đó luôn và có đãi tiệc chú nữa mà chú lại bỏ để chú qua làm chợ Tết cho cộng đồng, thì đó là một cái cũng là hy sinh đó nha. Chứ còn năm nào á thì cái buổi pháo bông là 7 giờ tới 9 giờ là những quan chức trong thành phố cũng như ba cái thành phố chung nhau đó thì đều có cái buổi tiệc rất là lớn để cho tới đó uống rồi ăn rồi chơi, rồi đúng 9 giờ thì ra mà ngồi đó là nhìn ngay trên đầu mình luôn, nó có chỗ gọi VIP á thì cũng đặc biệt lắm, nhưng mà chú bỏ để chú ra chơi với đồng bào ở trong tại chợ Bến Thành.
Thấy trời thời tiết thì vào ngày chủ nhật đó thì có khoảng 24% khả năng mưa. Hy vọng là có mưa thì mưa sớm chú ha. Cho nên mát chút
không,
xíu.
Đối với chú mà 20-30 của cái thời tiết của Texas nó bất thường lắm.
Nó bất thường lắm.
Cách đây 2 tuần thì nó nói là chủ nhật tốt, rồi giờ bỗng nhiên nó 20%.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng có những lúc nó nói 80% mà không có giọt mưa, mà trong khi nó nói 10% mà nó ngập lụt hết tới sát.
Bởi vậy họ mới nói là dự báo chứ.
Và dự báo mà ở đâu thì được, cái dự báo ngay của Texas này rất là khó.
Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và Như Tuyền chúc chú một buổi chiều còn lại thật là bình an, giữ gìn sức khỏe để cuối tuần này có nhiều dịp. Vui chơi chú nha. Vui chơi bình an.
Cảm ơn tất cả đồng bào và kêu gọi đồng bào ra tham dự cái chợ đêm là chợ Bến Thành 6:30. Và cảm ơn Như Tuyền đã làm chương trình với chú ngày hôm nay. Hẹn gặp tất cả quý vị từng tới.
Dạ bye bye. Mến chào tạm biệt chú ạ.